Xin hội thánh cùng mở lời Chúa qua thư Hebrew chương 11 câu 1 đến câu 7. Thư Hebrew chương 11 từ câu 1 đến câu 7. Vả đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Ấy là nhờ đức tin mà các đấng thổ xưa đã được lời chứng tốt. Bởi đức tin chúng ta biết rằng thế gian nó làm nên bởi lời của Đức Chúa Trời, đến nỗi những vật bày ra đó đều chẳng phải từ vật thấy được mà đến. Bởi đức tin, A-ben đã dâng cho Đức Chúa Trời một tế lễ tốt hơn của Ca-in và được xưng công bình, vì Đức Chúa Trời làm chứng về người rằng Ngài nhậm lễ vật ấy, lại cũng nhờ đó dầu người chết rồi hãy còn nói. Bởi đức tin, Hê-nốc được cất lên và không thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa, vì Đức Chúa Trời đã tiếp người lên. Bởi chưng trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời rồi. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài, vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Bởi đức tin, Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Bởi đó, người định tội thế gian và trở nên kẻ kế tự của sự công bình đến từ đức tin vậy. Cảm tạ ơn Chúa về lời của Ngài.
Còn nghĩa gì thế giới? dưới kia là chi? Giêsu, con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Giêsu yêu Ngài hơn cả mọi điều, vàng có nghĩa gì, thế giới kia là chi? Giêsu, con nguyện yêu Cha hết lòng, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Tình yêu Cha có
cảm ơn Chúa. Ước mong đó cũng là quyết tâm của mỗi một chúng ta, sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Quý vị có quyết tâm như vậy không ạ? Cảm ơn Chúa. Nói nhỏ quá hả? Tuần trước chúng ta bắt đầu loạt bài Sống Đức Tin dựa trên thư Hebrew chương thứ 11. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với những gương sống đức tin trong phân đoạn Kinh Thánh này. Như ta đã nói, đức tin là một cái gì trừu tượng, cho nên để cho biết sống đức tin là như thế nào, tác giả thư Hebrew cho chúng ta những cái gương để nhìn vào những cái gương đó, những cái người đó đã sống đức tin thì chúng ta theo đó mà sống. Sống đức tin là như vậy. Hôm nay chúng ta tuần trước chúng ta học về đức tin của Abel trong sự thờ phượng, và hôm nay chúng ta sẽ học gương đức tin của Henoch và của ông Noe. Henoch là người sống vừa lòng Đức Chúa Trời, và Noe là người kính sợ và vâng lời Chúa. Như vậy, sống đức tin là sống vừa lòng Đức Chúa Trời, sống đức tin là sống kính sợ và vâng lời Chúa. Chúng ta cùng hướng lòng về Chúa để cầu nguyện. Kính lạy Đức Thánh Linh là đấng đã hướng dẫn tác giả thư Hebrew viết ra những lời này, và buổi sáng hôm nay một lần nữa chúng con đọc lại những lời này. Cầu xin Chúa Thánh Linh cũng hướng dẫn chính mình con và mỗi ông bà anh chị em chúng con, để người nói, người nghe, tất cả chúng con đều để cho Chúa Thánh Linh hướng dẫn hành động, và chúng con sẽ làm theo những gì mà Chúa nhắc nhở chúng con buổi sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Câu chuyện hai nhân vật Henoch và Noe được ghi lại trong Kinh Thánh Cựu Ước như sau. Trước hết là ông Henoch. Quý vị có Kinh Thánh xin mở ra trong Sáng Thế Ký chương 5 câu 1 đến câu 5 và câu 18 đến câu 24 để biết ông Henoch là ai. Sáng Thế Ký chương 5. Đây là sách chép dòng dõi của Adam. Ngày mà Đức Chúa Trời dựng nên loài người thì Ngài làm nên loài người giống như Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ, ban phước cho họ. Và trong Ngài đã dựng nên, đặt tên là người. Adam có nghĩa là người. Và Adam được 130 tuổi, sinh một con trai giống như hình tượng mình, đặt tên là Seth. Sau khi Adam sinh Seth rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Adam hưởng thọ 930 tuổi rồi qua đời. Nếu quý vị đọc tiếp thì sẽ thấy Kinh Thánh ghi lại sau Adam tới những cái người kế tiếp theo. Và đến câu 18 thì đến đời thứ 5 kể từ Adam. Giê-rệt được 162 tuổi, sinh Henoch. Sau khi Giê-rệt sinh Henoch rồi, còn sống được 800 năm, sinh con trai, con gái. Thời đó Chúa cho con người được sống rất là lâu. Câu 20, vậy Giê-rệt hưởng thọ được 962 tuổi rồi qua đời. Henoch được 65 tuổi, sinh Methuselah. Sau khi Henoch sinh Methuselah rồi, đồng đi cùng Đức Chúa Trời trong 300 năm, sinh con trai, con gái. Vậy Henoch hưởng thọ được 365 tuổi. Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếc người đi. Trong câu Kinh Thánh tôi vừa đọc có nhắc tên một nhân vật là Methuselah. Methuselah này là con của ông Henoch. Ông Methuselah được ghi lại trong Kinh Thánh là người sống lâu nhất, 996 tuổi. Ông Henoch thì không có chết. Câu 22 nói rằng Henoch đồng đi cùng Đức Chúa Trời, hưởng thọ được 365 tuổi rồi đồng đi cùng Đức Chúa Trời rồi mất biệt, bởi vì Đức Chúa Trời tiếp người đi. Những câu Kinh Thánh tôi vừa đọc được ghi ở trong Sáng Thế Ký. Sáng Thế Ký là sách chép về những dòng dõi. Một trong những đặc điểm của người Do Thái là lưu lại những cái bản gia phả. Bản gia phả tức là bản ghi lại danh sách tổ tiên dòng họ để biết nguồn gốc của mình như thế nào. Sáng Thế Ký chương 5 là một trong những cái bản gia phả đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh, cho thấy lịch sử của nhân loại từ con người đầu tiên là Adam cho đến Noe, là người mà trong thời của ông xảy ra trong cơn đại hồng thủy, tức là cơn nước lụt lớn. Quý vị có thể về đọc lại Sáng Thế Ký đoạn 5 để thấy những cái dòng dõi này. Hôm nay tôi sẽ nói về hai nhân vật ở trong cái bản gia phả đó là Henoch và Noe.
Bản gia phả này như ta đã nói ghi lại 10 thế hệ từ Adam cho đến Noe. Và nhân vật Henoch chúng ta học hôm nay thuộc về thế hệ thứ 7 kể từ Adam. Lúc nãy tôi nói là ba của ông Henoch là ông gia đình là dòng dõi thứ 6. Ông Henoch là dòng dõi thứ 7. Những gì Kinh Thánh nói về Henoch thì chỉ có trong bản gia phả này. Ở trong Tân Ước, tác giả thư Hebrew nói rằng bởi đức tin Henoch được cất lên và không hề thấy sự chết. Người ta không thấy người nữa vì Đức Chúa Trời tiếp người lên, bởi chân trước khi được tiếp lên, người đã được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Kinh Thánh Tân Ước nói về ông Henoch chỉ có ở trong Hebrew đoạn 11 câu 5. Và Kinh Thánh Cựu Ước chỉ nói về ông Henoch ở trong Sáng Thế Ký đoạn 5 từ câu 21 trở đi. Và chúng ta để ý đến phần Kinh Thánh trong Cựu Ước nói gì về ông Henoch và trong Tân Ước nói gì về ông Henoch, mặc dù rất ngắn nhưng mà rất là nhiều điều cho chúng ta học hỏi. Sáng Thế Ký nói Henoch là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Quý vị có tờ giấy vàng bà xin lấy ra để ghi xuống. Ông Henoch được mô tả là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Và thư Hebrew thì nói ông Henoch là người được chứng rằng mình ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Như vậy, đồng đi cùng Đức Chúa Trời có nghĩa là ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Quý vị điền vào Henoch là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Sống đức tin là sống đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Sống đức tin là sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Quý vị và tôi là những người sống đức tin, vì vậy chúng ta phải đồng đi cùng Đức Chúa Trời và ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Thế nào là đồng đi cùng Đức Chúa Trời? Người Do Thái thường dùng chữ đi hay là bước đi để nói về đời sống. Đi như thế nào hay bước đi như thế nào có nghĩa là sống như thế nào. Đời sống đức tin vì vậy nói đến đời sống bình thường hàng ngày, không phải chỉ là kinh nghiệm tôn giáo. Tôi xin nhắc lại, sống đức tin không phải là đến nhà thờ, nhưng mà sống đức tin là sống mỗi ngày, bước đi mỗi ngày, sống mỗi ngày ở trong xã hội, trong gia đình như thế nào. Đó là sống đức tin. Đi có nghĩa là sống. Đồng đi cùng Đức Chúa Trời vì vậy là sống với Đức Chúa Trời. Nhưng mà thế nào là sống với Đức Chúa Trời? Ở trong tiếng Anh có cái thành ngữ là your walk with God. Walk tức là bước đi đó. Khi hỏi một người đời sống tâm linh như thế nào thì người ta hỏi người đó, how is your walk with God? Anh bước đi với Chúa như thế nào? How is your walk with God? Đời sống theo Chúa của anh như thế nào? Nếu bây giờ tôi hỏi quý vị, how is your walk with God now? Thì quý vị sẽ trả lời như thế nào? Quý vị bước đi với Chúa như thế nào? Đang gần gũi với Chúa hay là đang xa cách Chúa? Quý vị đang sống gần Chúa hay là sống xa Chúa? Hay là không gần mà cũng không xa? Kinh nghiệm giữa Chúa và quý vị hiện nay ra sao? Sống đức tin là như vậy. Hãy xét lại cái đời sống giữa mình với Chúa, mối tương giao giữa mình với Chúa như thế nào? Có những người mà đời sống gia đình hay lủng củng thì chúng tôi thường hỏi họ, sao gia đình lúc này thế nào? Vợ chồng ra sao? Mối quan hệ vợ chồng có tốt đẹp không? Và đây cũng là câu mà tôi hỏi quý vị buổi sáng hôm nay. Mối quan hệ giữa Chúa và quý vị giờ này như thế nào? Quý vị đang ở đâu trong mối quan hệ với Chúa? Theo hai phần ở trong Kinh Thánh, ở trong Sáng Thế Ký về Hebrew, chúng ta thấy đồng đi cùng Đức Chúa Trời đồng nghĩa với sống vừa lòng Đức Chúa Trời. Thưa quý vị, bước đi giữa chúng ta với Chúa phải là cái bước đi đó. Đó là phải cùng đi với Chúa, phải sống vừa lòng Chúa. Thế nào là sống vừa lòng Chúa? Theo ý quý vị, sống vừa lòng Chúa dễ hay là khó? Đối với con người, người ta nói rằng, ở sao cho được lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê. Đối với con người, sống vừa lòng cũng khó, phải không quý vị? Nhưng mà đối với Chúa không chê hay là cười chúng ta đâu. Mà Chúa chỉ muốn chúng ta sống đẹp ý Ngài. Sống đẹp ý Chúa có nghĩa là chúng ta biết ý của Chúa rồi sống theo ý đó. Có phải như vậy không á? Đẹp ý Chúa thì vừa làm Chúa là mình biết ý Chúa rồi mình sống theo những cái gì Chúa muốn đó. Con cái của chúng ta đó thường, con cái của mình nó biết ý của mình không phải quý vị? Biết chứ, con cái của mình nó biết ý, nhưng mà có khi nó không có làm theo, phải không ạ? Và chúng ta cũng vậy, chúng ta nhiều khi biết ý của Chúa rồi mà chúng ta không làm theo, bởi vì con cái chúng ta nó không muốn làm theo và chúng ta cũng vậy không muốn làm theo mà thôi. Chúng ta biết ý Chúa, nhưng tại sao chúng ta không sống đẹp ý Ngài? Đó là vì cái tôi của mình, đó là vì chúng ta chiều theo con người tội lỗi và không chịu sống đẹp lòng Chúa. Phúc âm Luca khi nói về Chúa Giê-xu đã tóm lại một lời như thế này. Luca đoạn 2 câu 52. Đức Chúa Giê-xu khôn ngoan càng thêm, thân hình càng lớn, càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và người ta. Đức Chúa Giê-xu là đấng càng được đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Đức Chúa Giê-xu là một con người cũng giống như chúng ta. Chúa Giê-xu sống đẹp lòng Đức Chúa Trời và đẹp lòng người ta. Đây là cái khuôn mẫu mà chúng ta phải theo. Làm sao để sống theo ý Chúa và đẹp lòng Chúa? Thưa quý vị, rất là dễ. Ý của Chúa được viết ra ở trong Kinh Thánh, chúng ta chỉ cần đọc và làm theo. Đời sống đức tin thật ra không phải là một cái gì mơ hồ đó, thưa quý vị. Như tôi đã thường nói với quý vị, everything is in writing. Chúa viết xuống rõ ràng đầy đủ trong Kinh Thánh. Chúng ta chỉ cần đọc, chỉ cần nghe lời của Chúa. Sáng nay trong giờ trường Chúa Nhật, chúng tôi học về điều đó. Sách Cải Huyền được viết ra là phước cho những kẻ nào nghe, đọc và làm theo lời của Chúa. Sống đẹp ý Chúa, sống theo ý Chúa là đọc lời của Chúa và làm theo lời của Ngài. Lời của Chúa đầy đủ từ 10 điều răn ở trong Cựu Ước đến những lời khuyên sống đạo ở trong Tân Ước. Từ cái nhìn của chúng ta vào thế giới, the world view, Kinh Thánh dạy chúng ta thế nào về nhân sinh quan, vũ trụ quan, triết lý sống, quan niệm sống. Tất cả đều có trong Kinh Thánh. Rất là dễ, chúng ta chỉ cần đọc và làm theo. Quý vị có đọc không? Và quý vị có làm theo không? Tất cả chúng ta đều có kinh nghiệm mua một vật dụng và cần chỉ dẫn để ráp hay sử dụng, phải không? Và kinh nghiệm của rất là nhiều người có thể là đến 99% là chúng ta làm trước cái đã rồi mới đọc cái lời chỉ dẫn, phải không? Thưa quý vị, Chúa ban cho chúng ta cái GPS, cái bản đồ, cái hành trình trên đường đời. Chúng ta phải theo lời của Chúa, làm theo lời của Chúa để được cùng đi với Chúa. Sách A-mốt đoạn 3, câu 3 có một câu rất là hay như thế này. A-mốt đoạn 3, câu 3 nói rằng nếu hai người không đồng ý với nhau thì há cùng đi chung được sao? Hai người không đồng ý với nhau có đi chung với nhau được không? Không. Cái câu này nói lên một cái việc bất khả thi, không thể nào xảy ra được. Không đồng ý với nhau thì không đi chung với nhau được. Quý vị và tôi là ai, thưa quý vị? Chúng ta là người đồng đi cùng Đức Chúa Trời. Tức là chúng ta phải đồng ý với Chúa. Mình phải đồng ý với Chúa thì mình mới đi với Chúa được, phải không quý vị? Nhưng mà đồng ý với Chúa có nghĩa là làm theo lời của Chúa dạy. Quý vị có đồng ý với Chúa không? Quý vị có đọc lời Chúa mỗi ngày để biết ý Chúa và làm theo ý Chúa không? Bài hát quen thuộc chúng ta thường hát là cùng đi với Chúa mỗi ngày, lời Kinh Thánh sáng soi đi. Lời Kinh Thánh soi sáng, hướng dẫn chúng ta để chúng ta được cùng đi với Chúa mỗi ngày. Đi với Chúa vì vậy là để cho lời Chúa soi sáng chúng ta. Hê-nóc là người sống vừa lòng Đức Chúa Trời, và tác giả Hebrew giải thích thêm cho chúng ta thấy điều đó như thế này. Vả không có đức tin thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài. Chúng ta đang học về sống đức tin. Và Kinh Thánh cho biết rằng nếu không có đức tin thì không thể nào sống cho đẹp ý Chúa, vừa lòng Chúa. Lý do là tại làm sao? Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng hai điều. Phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Thưa quý vị, đây là công thức sống đức tin. Ông Hê-nóc là người ở vừa lòng Đức Chúa Trời. Và tác giả thư Hê-bơ-rơ nói rằng không có đức tin thì không thể nào sống vừa lòng Đức Chúa Trời được. Và sống đức tin là làm sao? Là tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tác giả thư Hebrew cho chúng ta biết để sống vừa làm đến đời chúng ta phải có đức tin, tức là tin hai điều. Thứ nhất là có Đức Chúa Trời và Ngài thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài. Tin có Đức Chúa Trời có nghĩa là tin rằng Thiên Chúa hiện hữu, và tin Ngài thưởng cho người tìm kiếm Ngài là Thiên Chúa ban thưởng. Đức tin là cái gì? Là tin rằng Chúa có thật và tin rằng Chúa ban thưởng. Khi chúng ta nói tin, tức là không phải nói đến chứng minh nữa. Đức Chúa Trời là đấng có thật, chúng ta không cần phải chứng minh. Chúng ta chỉ cần tin mà thôi. Và khi chúng ta tin rằng Chúa có thật và Chúa ban thưởng cho ai tìm kiếm Chúa, chúng ta tìm kiếm Chúa thì chúng ta sẽ nhận được phần thưởng. Đây là sống đức tin. Tin nghĩa là chấp nhận, không cần phải chứng minh. Người tin Chúa là người biết rằng Chúa có thật và Chúa chắc chắn sẽ ban thưởng nếu chúng ta tìm kiếm Chúa. Đây là câu dành cho người chưa tin và cho chúng ta là người đã tin. Đây là câu mà quý vị có thể thách thức khi đi làm chứng nói về Chúa cho người khác, những người đang tìm hiểu. Có thể những người đang tìm hiểu về Chúa, họ nói rằng: anh chứng minh cho tôi biết được Đức Chúa Trời là ai, là gì, như thế nào thì tôi mới tin. Thì chúng ta có thể thách thức họ rồi. Tôi không chứng minh được, nhưng mà anh hãy giả sử như là Đức Chúa Trời có thật đi. Và nếu mà Đức Chúa Trời có thật và anh thật sự tìm kiếm Chúa thì Chúa sẽ thưởng, Chúa sẽ cho anh gặp Chúa. Đó là điều mà chúng ta có thể thách thức những người chưa có đức tin nơi Chúa. Và chính chúng ta cũng vậy. Tức là phải tin rằng, phải biết rằng Chúa có thật. Và nếu mình hết lòng tìm kiếm Chúa, mình sẽ gặp Chúa, mình sẽ được ban thưởng. Hai cái chữ quan trọng trong câu này là đến gần và tìm kiếm. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời. Đến gần có nghĩa là chúng ta muốn đến với Chúa. Và tìm kiếm Ngài, tức là chúng ta có cái mục đích trong cái việc đeo đuổi. Khi chúng ta không có mục đích, không có cái lòng tìm kiếm, thì chúng ta sẽ không gặp được Chúa được, thưa quý vị. Nếu có ai ở tại đây chưa một lần đặt lòng tin nơi Chúa, tôi kêu gọi quý vị hãy hết lòng, hãy đến gần, hãy tìm kiếm Chúa. Tôi tin chắc, bảo đảm với quý vị 100% rằng quý vị sẽ không bao giờ thất vọng. Vì đây là lời hứa của Chúa. Vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời và Ngài là đấng hay thưởng cho kẻ nào tìm kiếm Ngài. Quý vị và tôi cần đến gần với Chúa và hết lòng tìm kiếm Chúa, chúng ta sẽ không thất vọng bao giờ. Đức tin là đồng hành với Chúa mỗi ngày. Sẽ không bao giờ để mất Ngài, sẽ không bao giờ xa rời Ngài. Đúng không? Mỗi chúng ta quyết tâm như vậy. Sống đức tin chẳng những là đồng đi cùng Đức Chúa Trời, sống đức tin cũng là kính sợ Chúa và vâng lời Ngài qua gương của ông Noe. Câu chuyện Noe và nước luộc là câu chuyện tuyệt vời ở trong Kinh Thánh. Chúng ta sẽ đọc một phần câu chuyện này để có bối cảnh cho câu chuyện mà chúng ta sẽ học hôm nay. Sáng Thế Ký ghi lại câu chuyện về cơn đại hồng thủy như thế này. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 11 đến câu 22. Tôi xin đọc theo bản hiệu đính. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo. Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian thấy chúng bại hoại vì mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại. Đức Chúa Trời phán với Noe: ta đã quyết định tận diệt mọi người vì do chúng mà thế gian đầy dẫy điều hung bạo. Hung bạo là violence. Này ta sẽ tiêu diệt chúng khỏi mặt đất. Và đây là lệnh Chúa truyền cho ông Noe. Con hãy đóng một chiếc tàu bằng gỗ gô phe, chia thành từng phòng và trét nhựa chai cả trong lẫn ngoài. Con hãy đóng tàu như thế này: chiều dài 150 mét, chiều rộng 25 mét, chiều cao 15 mét. Con cũng làm một mái che cho tàu, mái lợp cách tàu nửa mét và trổ một cửa bên hông tàu. Con sẽ làm tầng dưới, tầng giữa và tầng trên. Còn ta sẽ dẫn nước luộc đến trên đất để tiêu diệt tất cả các loài xác thịt có hơi thở ở dưới trời. Mọi vật trên đất đều sẽ chết hết. Nhưng ta sẽ lập giao ước với con, rồi con sẽ vào tàu cùng với vợ, các con trai và các con dâu của mình. Về các loại sinh vật, con hãy đem vào tàu mỗi loài một cặp, có đực, có cái, có trống, có mái, để giữ cho chúng cùng sống với con. chim tùy theo loại, súc vật tùy theo loại, loài bò sát tùy theo loại, mỗi loài một cặp đều sẽ đến với con để con gìn giữ sự sống cho chúng. Ngoài ra con cũng đem theo các thứ thức ăn dự trữ để làm lương thực cho con và các loài đó. Câu 22. Noe làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. Noe làm mọi điều đúng như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. Câu 11 cho đến câu 21, Chúa truyền cho ông Noe đóng tàu, ra lệnh cho ông, và ông làm đúng điều như lời Đức Chúa Trời đã truyền phán. Và tác giả thư Hebrew ghi lại, bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Chúa nói trước, Chúa bảo ông đóng tàu. Đó là phần của Chúa. Và thầy Peter nói rằng, và người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Quý vị thấy hai phần không? Chúa ra lệnh và ông thành tâm kính sợ. Và thưa quý vị, đó là sống đức tin. Sống đức tin là sống vâng lời, làm theo lời của Chúa. Nếu chúng ta đọc câu chuyện nước luộc trong Sáng Thế Ký thì sẽ biết rằng câu chuyện nước luộc tiếp tục với việc nước luộc kéo dài 150 ngày, tức là khoảng 5 tháng. Và vì nước luộc phủ toàn mặt đất cho nên ông Noe và gia đình ở trong tàu suốt một năm. Và sau khi Noe và gia đình ra khỏi tàu, Đức Chúa Trời lập giao ước với ông là Ngài sẽ không bao giờ hủy diệt thế giới bằng nước luộc nữa. Và Đức Chúa Trời đã dùng hình ảnh chiếc cầu vồng hay là cái móng bảy màu do ánh sáng mặt trời chiếu qua hơi nước. Cái móng hay là cầu vồng đó là dấu hiệu giao ước của Chúa cho loài người. Nhưng ngày nay những người chống đối Chúa đi ngược lại chương trình của Chúa đã dùng hình ảnh này để chủ trương cho lối sống tội lỗi của họ. Chúng ta nhớ hình ảnh cái móng hay là cầu vồng là giao ước của Chúa cho con người. Thư Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 2 câu 5 nói về Noe như thế này. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa, câu chuyện ông Noe chẳng những được tác giả thư Hebrew viết nhưng cũng được tác giả thư Phi-e-rơ viết nữa, ông Phi-e-rơ cũng nói nữa. Nếu Ngài chẳng tiếc thế gian xưa trong khi sai nước luộc phạt đời gian ác này, chỉ gìn giữ Noe là thầy giảng đạo công bình với bảy người khác mà thôi. Bảy người khác tức là bảy người ở trong gia đình của ông, vợ, ba con trai và ba con dâu. Và trong phân đoạn Kinh Thánh này, ông Phi-e-rơ gọi ông Noe là thầy giảng đạo công bình. Thầy giảng đạo công bình có nghĩa là trong thời gian đóng tàu, ông Noe đã loan báo, đã nói cho mọi người biết rằng Chúa sắp có cơn nước luộc xảy ra. Nhưng rõ ràng là không ai tin lời của ông, cho nên tất cả đã chịu chết, bị chết trong cơn nước luộc. Chỉ riêng ông Noe tin và vâng lời Chúa dạy. Bởi đức tin, thư Hebrew nói, bởi đức tin Noe được Chúa mách bảo cho về những việc chưa thấy. Được Chúa mách bảo là một chuyện, nhưng mà cái vấn đề là người thành tâm kính sợ đóng một chiếc tàu để cứu nhà mình. Noe được Chúa mách bảo và ông đã thành tâm kính sợ vâng theo lời dạy của Chúa. Thưa quý vị, đây cũng là điều áp dụng cho quý vị và tôi hôm nay. Chúa hứa với ông Noe là sẽ không hủy diệt thế giới này bằng nước luộc nữa, nhưng thế giới này sẽ bị hủy diệt bằng lửa. Thư Phi-e-rơ thứ nhì đoạn 3 câu 6 câu 7 nói rất là rõ như thế này. Nhắc lại chuyện nước luộc và Chúa nói qua ông Phi-e-rơ, thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước luộc. Kể lại chuyện nước luộc hồi xưa, bị thế giới hồi xưa bị nước luộc hủy phá. Câu 7, nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại. Nước luộc hủy phá, rồi Chúa vẫn bảo vệ tiếp tục trái đất này cho đến ngày hôm nay. Để làm gì? Và để dành cho lửa, lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Thưa quý vị, chuyện xảy ra trong thời ông Noe cũng sẽ xảy ra trong thời của chúng ta. Trong thời ông Noe, vì thế giới tội lỗi, băng hoại, cho nên Đức Chúa Trời phải hủy diệt bằng nước luộc. Thế giới chúng ta đang sống ngày hôm nay cũng tội lỗi băng hoại như vậy, và Chúa cũng sẽ hủy diệt. Và Chúa hủy diệt bằng lửa. Lời Chúa nói rất là rõ. Chúng ta phải tin lời Chúa và thành tâm kính sợ, đặt lòng tin nơi Chúa để không bị án phạt. Cũng giống như người thời Noe, chúng ta được loan báo như vậy, được báo trước như vậy, nhưng chúng ta có thành tâm kính sợ để làm theo lời của Chúa hay là không? Chiếc tàu ngày xưa cứu gia đình Noe khỏi nước luộc, còn ngày hôm nay thì đức tin của chúng ta nơi Chúa Giê-xu mới có thể cứu chúng ta khỏi hình phạt của Đức Chúa Trời. Giao ước của Chúa trong thời Noe là Ngài sẽ không hình phạt thế giới này bằng nước luộc, nhưng cả thế giới này sẽ hủy diệt bằng lửa. Hoàn cảnh thế giới thời Noe và hoàn cảnh thế giới chúng ta ngày hôm nay giống hệt như nhau, thưa quý vị. Tôi xin đọc lại Sáng Thế Ký đoạn 6 câu 11, 12 để quý vị thấy. Thế gian bây giờ đều bại hoại trước mặt Đức Chúa Trời và đầy dẫy điều hung bạo. Wicked and hung bạo. Tự nhiên tôi quên tiếng rồi. Violent. Cảm ơn quý vị. Đức Chúa Trời nhìn xem thế gian, thấy chúng bại hoại và mọi người trên đất đều theo lối sống băng hoại. Bại hoại, hung bạo và băng hoại. Evil, violence, corruption. Đúng là cái hình ảnh thế giới chúng ta đang sống. Ba chữ mô tả thời Noe cũng là những điều chúng ta thấy trong thế giới này hôm nay. Bại hoại, hung bạo và băng hoại. Vì bại hoại, hung bạo và băng hoại nên Chúa phải hủy diệt, và thế giới chúng ta hôm nay cũng vậy. Chúa sẽ hủy diệt. Ngày xưa Chúa hủy diệt bằng nước luộc, còn ngày nay Chúa sẽ hủy diệt bằng lửa như lời Chúa dạy trong thư Phê-rơ thứ nhì. Thế gian bây giờ cũng bị hủy phá như vậy, là bị chìm đắm bởi nước luộc. Nhưng trời đất thời bây giờ cũng là bởi lời ấy mà còn lại, và để dành cho lửa. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Lửa sẽ đốt nó đi trong ngày phán xét và hủy phá kẻ ác. Nếu lửa sẽ đốt thế giới này đi và phán xét hủy phá kẻ ác, thì quý vị và tôi là người tin Chúa phải sống như thế nào? Thư Phi-e-rơ thứ nhì, đoạn 3, sứ đồ Phi-e-rơ viết tiếp. Bây giờ, đây là chuyện sẽ xảy ra cho thế giới này. Bây giờ, các tầng trời sẽ có tiếng vang rầm mà qua đi, các thể chất bị đốt mà tiêu tán, đất cùng mọi công trình trên nó đều sẽ bị đốt cháy cả. Thưa quý vị, điều này có thể xảy ra và chắc chắn sẽ xảy ra. Các nhà khoa học cho biết rằng chỉ cần một cái vẩn thạch đụng vào quả đất chúng ta là nó tiêu tán, cháy hết, không còn gì hết. Và đó là điều có thể xảy ra. Và vì như vậy thì chúng ta phải sống như thế nào? Phi-e-rơ nói, vì mọi vật đó phải tiêu tán, thế giới này sẽ tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày mà các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán. Phi-e-rơ chỉ như nói một lần mà nói hai lần. Trong khi chờ đợi trông mong cho ngày Đức Chúa Trời mau đến, là ngày các tầng trời sẽ bị đốt mà tiêu tán, các thể chất sẽ bị thiêu mà tan chảy. Và theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới, đất mới là nơi sự công bình an ở. Vậy nên hỡi kẻ rất yêu dấu, ông kêu gọi chúng ta anh em yêu dấu. Vì anh em trông đợi những sự đó, biết rằng thế giới này sẽ hủy phá. Và tôi cũng kêu gọi quý vị như vậy. Vì thế rằng thì phải làm hết sức mình, hầu cho Chúa thấy anh em ăn ở bình an, không dấu vết, không chỗ trách được. Thưa quý vị, vì thế giới này sẽ bị hủy diệt như trong thời Noe. Ông Noe được Chúa báo trước và ông đã thành tâm kính sợ làm theo lời Chúa dạy. Hôm nay quý vị và tôi có được báo trước không? Chúng ta đã được báo trước rồi. Cho nên chúng ta cũng phải thành tâm kính sợ làm theo lời Chúa dạy. Và thưa quý vị, đó là sống đức tin. Lời Chúa dạy vì mọi vật đó phải tiêu tán thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là dường nào. Thưa quý vị, theo câu này, sống thánh khiết và sống tin kính, đó là sống đức tin. Sống thánh khiết và sống tin kính. Sống thánh khiết là sống biệt riêng khỏi trần gian. Quý vị và tôi sống trong trần gian này nhưng không thuộc về trần gian này. Quý vị để ý, đây là biệt riêng, không phải là biệt lập. Chúng ta vẫn sống giữa thế giới này. Biệt lập là tách rời hoàn toàn ra khỏi đời, lên núi tu hành hay là không tiếp xúc với ai. Chúng ta không sống biệt lập. Chúng ta vẫn sống giữa trần gian, nhưng biết không, mình không thuộc về trần gian và không sống giống như người trần gian. Chúng ta không sống giống như người đời này. Từ ăn mặc cho đến đối xử, cho đến cái quan niệm sống của chúng ta mỗi ngày. Người đời sống khác, chúng ta là người của Chúa, chúng ta phải sống thánh khiết. Còn sống thiên kính có nghĩa là sống hướng thượng, sống giống như Chúa. Cái chữ tin kính ở trong tiếng Anh là godliness. Trong đó có chữ God. Godly là giống như Chúa, giống như cách mà Chúa sống. God là Chúa, godly là giống như Chúa. Quý vị có đang sống thánh khiết và sống tin kính mỗi ngày không? Sống đức tin là sống như vậy, thưa quý vị. Đây không phải là điều dễ làm nếu không có sức của Chúa. Đây không phải là điều dễ làm nếu không có đức tin nơi Chúa. Chúng ta cần cầu nguyện và xin giúp chúng ta, Chúa giúp chúng ta sống thánh khiết và tin kính mỗi ngày. Chúa giúp chúng ta sống mỗi ngày giống như Chúa hơn. Và thưa quý vị, làm việc gì nó có một cái động cơ thúc đẩy thì chúng ta dễ sống, dễ làm. Một động cơ giúp chúng ta sống thánh khiết và tin kính như lời sứ đồ Phi-e-rơ dạy đó là ý thức tính cách chống phai tàn của trần gian này. Phi-e-rơ nói rằng, vì mọi vật đó phải tiêu tán, thì anh em đáng nên thánh và tin kính trong mọi sự ăn ở của mình là giường nào. Lý do tại sao mình sống thánh khiết và sống tin kính là bởi vì những cái gì chung quanh chúng ta nó sẽ tiêu tán trong chốc lát. Nó tạm. Thế gian này sẽ qua đi, sẽ bị hủy phá, sẽ bị đốt cháy trong lò lửa. Trần thế chẳng phải quê hương, chính tôi đầy thân lữ hành. Chỉ có nếp sống đạo đức là còn lại mãi mãi. Ở đời này, người ta chỉ đeo đuổi tìm kiếm những gì có giá trị đời đời, lâu dài, phải không quý vị? Không ai đi theo những cái gì mà nó chống phai tàn nữa. Quý vị và tôi đang đeo đuổi theo giá trị nào? Sống đức tin về vậy có nghĩa là đeo đuổi theo những giá trị trường tồn vĩnh cửu. Những vị còn lại đời đời. Quý vị đang đeo đuổi theo những giá trị nào? Chúng ta đang học về sống đức tin và hôm nay chúng ta học về bài thứ nhì. Sống đức tin trong tinh thần của bài học hôm nay bao gồm hai điều. Thứ nhất là sống giống như Henoch, cùng đi với Chúa mỗi ngày. Mỗi ngày hãy xét xem mình có đồng đi với Chúa không. Và sống đức tin là sống giống như Noe. Sống giống như Noe là thành tâm kính sợ làm theo lời dạy của Chúa. Noe vâng lời Chúa đóng tàu. Còn chúng ta vâng lời Chúa sống thánh khiết và sống tin kính. Tuần lễ sắp tới chúng ta sẽ sống giữa trần gian. Chúng ta nhớ rằng mình không thuộc về trần gian này. Chúng ta bước đi bởi đức tin, không phải bởi mắt thấy. Chúng ta cùng đứng lên hướng lòng về Chúa để cầu nguyện.